Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 3 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ nhất bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ thủ đô Cairo của Ai Cập về lại Roma hôm 29 tháng 4 vừa qua. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do anh Phương thuật lại những câu chuyện phục sinh trong cuộc đời truyền giáo ở Peru của cha Roberto Sereni. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ý nghĩa nhân đức theo luân lý Công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Tin Việt Nam, hôm qua mùng 2 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Gioan Đỗ Văn Ngân làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân năm nay 64 tuổi, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1953 tại Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm. Theo học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ năm 1965 đến 1973, rồi tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt trong 4 năm từ 1973 đến 1977. Thụ phong linh mục ngày 14 tháng Giêng năm 1992 thuộc giáo phận Xuân Lộc. Năm 1998, cha Đỗ Văn Ngân đậu cử nhân văn chương Việt Nam tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2006 đến năm 2010, cha học chuyên môn tại Đại học Thánh Thomas ở Manila, Philippines và đậu cử nhân triết học. Sau khi thụ phong linh mục năm 1992, cha Gioan Ngân lần lượt đảm nhận các trách vụ phó sứ Ninh Phát, rồi cha sứ tại đây. Cha làm công chứng viên ở Tòa án Hôn phối Giáo phận Xuân Lộc và làm giáo sư Đại chủng viện Xuân Lộc một năm trước khi du học tại Philippines. Trở về nước năm 2010, cha tiếp tục làm giáo sư triết học, rồi làm phó giám đốc và đặc trách ban triết học tại Đại chủng viện Xuân Lộc. Từ năm ngoái, cha Đỗ Văn Ngân làm tổng đại diện giáo phận này. Theo niên giám năm nay 2017 của Tòa Thánh, Xuân Lộc là giáo phận đông tín hữu Công giáo nhất tại Việt Nam, với 961.186 người thuộc 248 giáo xứ, gồm 411 linh mục giáo phận và 151 linh mục dòng, 257 đại chủng sinh và 1.742 nữ tu.
Munster, hôm 1 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã khai mạc chương trình hành hương năm nay tại Đền Thánh Đức Mẹ Kevela ở bên Đức. Đền Thánh Kevela là trung tâm thánh mẫu quan trọng thứ hai tại nước Đức, sau Đền Thánh Đức Mẹ Antwerpen ở miền Bavaria, và mỗi năm có khoảng 800.000 tín hữu đến hành hương kính ảnh Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo tại đây. Năm nay, Đền Thánh này kỷ niệm 375 năm khởi sự cuộc hành hương vào năm 1642 trong cuộc chiến tranh 30 năm. Trong lễ nghi khai mạc, Đức Hồng y Mark Ouellet đã dùng búa đập 3 lần vào cửa vương cung thánh đường Đức Mẹ và xướng lên 3 lần bằng tiếng Đức, Latin và Hòa Lan: "Hãy mở cửa tâm hồn anh chị em cho Chúa Kitô, đấng cứu chuộc." Tiếp đến, Đức Hồng y Ouellet đã cùng với Đức cha Felix Jean, giám mục giáo phận Munster sở tại, cử hành thánh lễ. Cao điểm trong chương trình mừng kỷ niệm năm nay sẽ là tuần lễ từ 31 tháng 5 đến 11 tháng 6 sắp tới, với các thánh lễ, các buổi hòa nhạc, triển lãm và trình diễn một vở kịch đại lễ về Đức Mẹ. Ngày 3 tháng 6 có đại lễ kỷ niệm do Đức Hồng y Cát Joseph Rauber, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự.
Jerusalem, các vị lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa kêu gọi nhà nước Israel đáp ứng yêu cầu của các tù nhân chính trị Palestine tuyệt thực từ ngày 17 tháng 4. Các tù nhân này yêu cầu cải tiến điều kiện giam giữ họ phải chịu và chấm dứt biện pháp giam giữ hành chánh. Theo đó, nhà nước Israel có quyền cầm giữ các tù nhân hầu như vô thời hạn mà không đưa ra lời buộc tội nào chống lại họ. Trong tuyên ngôn công bố hôm 29 tháng 4 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh địa nói rằng các tù nhân đang yêu cầu tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của họ chiếu theo công pháp quốc tế và Hiệp ước Geneva. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Israel hãy lắng nghe tiếng kêu của các tù nhân, tôn trọng phẩm giá của họ và mở một cánh cửa mới cho việc kiến tạo hòa bình. Mục đích hành động tuyệt vọng của các tù nhân là để chiếu một ánh sáng trên bình diện địa phương và quốc tế vào tình trạng vô nhân đạo trong đó họ bị nhà cầm quyền Israel cầm giữ. Các giám mục nhấn mạnh rằng cần phải áp dụng công pháp quốc tế về những điều kiện giam giữ các tù nhân chính trị, và các vị lên án việc giam cầm mà không xét xử, mọi hình thức trừng phạt tập thể, cũng như việc sử dụng các biện pháp ngặt nghèo và tra tấn vì bất cứ lý do nào. Hơn nữa, chúng ta không thể quên rằng mỗi tù nhân là một con người và nhân phẩm Thiên Chúa ban cho họ phải được tôn trọng. Theo các giám mục công giáo tại Thánh địa, trả tự do cho các tù nhân sẽ là một dấu chỉ, một cái nhìn mới có thể đánh dấu một cuộc khởi đầu mới đối với người Israel và người Palestine. Theo báo chí Israel, Bộ trưởng Công an Gilad Erdan cho biết 300 tù nhân tuyệt thực đã đồng ý bắt đầu ăn uống trở lại, mặc dù không có yêu cầu nào của họ được đáp ứng. Phía Palestine cho rằng 1.500 tù nhân tiếp tục tuyệt thực và chỉ dùng nước và muối.
Paris, một phần hài cốt Thánh Nicolas ở Vương cung Thánh đường dân kính Thánh nhân tại thành phố Paris, miền Nam Italia, sẽ được đưa sang Nga từ ngày 21 tháng 5 tới đây để các tín hữu kính viếng cho đến ngày 28 tháng 7 năm nay. Hài cốt Thánh Nicolas sẽ được trưng tại nhà thờ chính thống Nga ở Moscow và tại thành phố San Petersburg. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, tổ chức Pro Oriente cho biết cuộc thánh du của hài cốt Thánh Nicolas đã được thỏa thuận trong cuộc gặp gỡ ngày 12 tháng 2 năm ngoái, năm 2016, tại La Habana, thủ đô Cuba, giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin thứ nhất của chính thống Moscow. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, mô tả cuộc thánh du hài cốt Thánh Nicolas là một biến cố có 102. Từ 930 năm nay, đây là lần đầu tiên hài cốt Thánh Nicolas rời khỏi Vương cung Thánh đường kính Thánh nhân ở Paris. Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, sự hiện diện của hài cốt Thánh Nicolas ở Nga có một giá trị tinh thần rất cao. Thánh Nicolas được Giáo hội Chính thống Nga tôn kính cách đặc biệt. Từ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ ở Liên Xô, mỗi năm có hàng ngàn tín hữu người Nga đến Paris để hành hương tại Vương cung Thánh đường kính Thánh nhân. Tuy nhiên, hầu hết người Nga không có phương tiện đến đó, vì thế Đức Thượng phụ Kirin đã xin Đức Thánh Cha Francisco cho đưa một phần hài cốt Thánh Nicolas thánh du qua Nga trong vòng 2 tháng 1 tuần.
Roma, hôm 29 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican, đã truyền chức linh mục cho 31 phó tế thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei. Lễ truyền chức được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Eugenio, trụ sở trung ương của giám hạt Opus Dei ở Roma. 31 tân linh mục đến từ 16 quốc gia thuộc 4 châu lục, trong đó đông nhất là Tây Ban Nha, các nước Mỹ châu Latin, Bắc Mỹ, Australia và Kenya bên Phi châu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Bertello nhắc nhở các tiến chức rằng để chu toàn sứ mạng linh mục phải có cùng một tương quan với Chúa Giêsu, như tương quan của Chúa Con với Chúa Cha. Hãy duy trì sự hiệp nhất với Chúa Kitô, đừng nghĩ đến việc nói điều gì là của riêng mình, với ý thức rằng nếu không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì.
Abuja, một linh mục dòng tên tại Nigeria, được trả tự do sau 4 ngày bị bắt cóc. Đó là cha Samuel Ofukdebe, 50 tuổi, bị những kẻ lạ mặt bắt cóc hôm 18 tháng 4 vừa qua trong lúc đi xe từ thành phố Benin về nhà ở thành phố Onitsha. Cha Sylvester Omoko, Chủ tịch Hiệp hội các linh mục triều tại Nigeria, gọi làn sóng bắt cóc các linh mục gần đây là những cuộc tấn công giáo hội. Trong những năm gần đây, càng ngày càng có những vụ linh mục và tu sĩ bị bắt cóc tại Nigeria để đòi tiền chuộc mạng, đặc biệt tại miền nam nước này. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Nigeria cấm trả tiền chuộc mạng trong các vụ bắt cóc các linh mục Công giáo.
Bon, Thánh Kinh Trọn Bộ hiện nay đã được dịch ra 648 ngôn ngữ trên thế giới. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, Hội Kinh Thánh ở Đức trích thuật phúc trình về sự phổ biến Thánh Kinh Hoàn Cầu, cho biết bản dịch Thánh Kinh Trọn Bộ mới nhất là bằng tiếng Tartare, ngôn ngữ được 5.200.000 người sử dụng, phần lớn sống trên lãnh thổ của Nga. Cả tiếng của dân Lật Túc và người Di ở Trung Quốc và các nước láng giềng bây giờ cũng có bản dịch Thánh Kinh Trọn Bộ. Tân Ước đã được dịch ra 1.432 ngôn ngữ, trong khi đó 1.145 ngôn ngữ có bản dịch một phần Kinh Thánh. Theo các nhà nghiên cứu trên thế giới có khoảng 6.900 sinh ngữ. Các hội Kinh Thánh trên thế giới thường tham gia vào việc dịch Thánh Kinh. Hiện nay các hội này đang cố gắng soạn các ấn bản Kinh Thánh dành cho người khiếm thị và điếc. Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới hiện có 148 chi hội tại hơn 200 quốc gia.
Bắc Kinh, công an tỉnh Hắc Long Giang ở miền Đông Bắc Trung Quốc đã tấn công một cộng đoàn Công giáo thầm lặng đang cử hành thánh lễ hôm 20 tháng 4 vừa qua. Toán công an đã đột nhập căn phòng nơi các tín hữu đang dự lễ, lật đổ mọi sự trong phòng và bắt vị linh mục là cha Thẩm In Xuân. Cha là một linh mục hầm trú, bắt đầu công tác mục vụ tại nhà thờ Tần Sơn cách đây 7 tháng. Chính quyền địa phương ca ngợi hoạt động của công an trong công tác gọi là bài trừ các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp và cho phổ biến trên YouTube đoạn phim quay cảnh tượng bắt bớ. Hãng tin Asia News cho biết cuộc bố ráp trên đây do quyết định của Ban Tôn giáo và Mặt trận Tổ quốc. Các cơ quan này tiếp tục tìm dịp gây ra những vụ đụng độ với giáo hội và tòa thánh vì họ chống đối cuộc đối thoại giữa chính phủ Bắc Kinh và tòa thánh. Trong những ngày trước lễ phục sinh vừa qua, công an nhà nước Trung Quốc đã bắt cóc hai giám mục Công giáo thầm lặng để cấm cản các vị đừng cử hành các lễ nghi tuần thánh và phục sinh cho các tín hữu. Đó là đức cha Vincent Quách Hy Cẩm, giám mục thầm lặng của giáo phận Mân Đông, và đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn ở Ôn Châu. Nguồn tin của hãng Asia News xác nhận đức cha Thiệu đã được trở về Ôn Châu, còn đức cha Quách, người ta vẫn chưa có tin tức gì.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe phần thứ nhất bài phỏng vấn Đức Thánh cha Francisco trên chuyến bay từ thủ đô Cairo của Ai Cập về lại Roma hôm 29 tháng 4 vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 29 tháng 4 vừa qua, trên chuyến bay từ Cairo, thủ đô Ai Cập về lại Roma, Đức Thánh cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế bài phỏng vấn dài. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị phần đầu của bài phỏng vấn. Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông Greg Burke, phát ngôn viên phòng báo chí tòa thánh, giới thiệu các nhà báo. Có vài người đã thắc tùng các chuyến công du của các giáo hoàng cả trăm lần, nhưng cũng có nhiều người lần đầu tiên thắc tùng Đức Thánh Cha. Trong khi Đức Thánh Cha đã có 17 chuyến viếng thăm và chuyến công du Ai Cập là chuyến thứ 18. Đức Thánh Cha đã chào các nhà báo và cảm ơn họ về công việc họ làm trong suốt 27 giờ viếng thăm Ai Cập. Nhà báo đầu tiên hỏi Đức Thánh Cha là ông Paolo Rodari của Nhật báo Cộng Hòa. Ông hỏi: Thưa Đức Thánh Cha, hôm qua Đức Thánh Cha đã gặp Tổng thống Al-Sisi của Ai Cập. Đức Thánh Cha và Tổng thống đã nói những chuyện gì và nhấn mạnh trên các đề tài nào liên quan tới nhân quyền, đặc biệt là trường hợp của Giulio Regeni, và theo Đức Thánh Cha thì có thể đi tới sự thật về cái chết của anh ta không?
Tôi xin trả lời một cách chung chung trước khi đi vào chi tiết. Nói chung khi tôi hội kiến riêng với một vị quốc trưởng, thì những gì chúng tôi trao đổi với nhau là riêng tư, trừ khi có sự đồng ý với nhau là công bố điều gì đó. Tôi đã có 4 cuộc nói chuyện riêng ở đây, với Đại Imam Al-Assa, với Tổng thống Al-Sisi, với Đức Thượng Phụ Tawatros, và với Đức Thượng Phụ Ibrahim, và tôi tin rằng nếu nó là cuộc hội kiến riêng tư thì phải duy trì sự kín đáo của nó. Đó là chuyện kín đáo. Nhưng đằng sau thì có vấn đề của anh Regeni. Tôi cũng đã lo lắng và từ tòa thánh tôi đã hoạt động trong chiều hướng này bởi vì chính cha mẹ của anh cũng đã xin tôi. Tòa Thánh đã can thiệp. Tôi sẽ không nói như thế nào và ở đâu, nhưng chúng tôi đã can thiệp.
Tới phiên anh Dario Meno Torres của Nhật Báo Người Đưa Tin Tây Ban Nha. Anh hỏi, thưa Đức Thánh Cha, hôm qua Đức Thánh Cha đã nói rằng hòa bình, thịnh vượng và phát triển xứng đáng với mọi hy sinh. Và sau đó Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm của con người. Điều này có nghĩa là một sự ủng hộ chính quyền Ai Cập, một việc thừa nhận vai trò của nó trong vùng Trung Đông, hay như là một bằng chứng việc bênh vực các Kitô hữu, mặc dù không có đủ các bảo đảm dân chủ của chính quyền này. Đức Thánh Cha xin anh Dario lặp lại câu hỏi vì ngài đã không nghe rõ. Anh Dario lặp lại câu hỏi và Đức Thánh Cha trả lời.
Không, không. Cần phải giải thích theo chữ như là các giá trị nội tại. Tôi đã nói điều đó. Bênh vực hòa bình, bênh vực sự hài hòa của các dân tộc, bênh vực sự bình đẳng của các công dân, bất cứ họ theo tôn giáo nào. Đó là các giá trị. Tôi đã nói tới các giá trị. Nếu một chính quyền bênh vực giá trị này hay giá trị nọ thì đó là một chuyện khác nữa. Tôi đã viếng thăm 18 chuyến tại nhiều quốc gia và tôi đã nghe người ta nói mà Đức Thánh Cha đã đi tới đó và đã ủng hộ chính quyền ấy. Bởi vì một chính quyền luôn luôn có các yếu kém của nó hay các đối thủ chính trị của nó. Người này nói thế này, người kia nói thế nọ. Tôi không xen mình vào những chuyện ấy. Tôi đề cập tới các giá trị và mỗi người hãy xem xét và phán xử xem chính quyền này hay nhà nước nọ có thăng tiến các giá trị này hay không.
Anh Dario hỏi tiếp, Đức Thánh Cha có muốn thăm các kim tự tháp của Ai Cập không?
Mà anh có biết là hai vị phụ tá của tôi lúc 6 giờ sáng nay đã đi thăm các kim tự tháp không?
Thưa Đức Thánh Cha, vậy à, thế Đức Thánh Cha có thích đi với các vị không?
Có chứ, tôi thích chứ.
Ông Burke yêu cầu các nhà báo giới hạn các câu hỏi vào chuyến công du. Tới phiên chị Virginie Riva, nhóm nói tiếng Pháp của Radio Âu Châu số 1. Thưa Đức Thánh Cha, con có một câu hỏi. Bắt đầu từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng nới rộng sang nước Pháp, nếu Đức Thánh Cha chấp thuận. Đức Thánh Cha đã lên tiếng tại Đại học Al-Aqsa và nói tới các chủ trương duy nhân dân, mị dân. Các tín hữu công giáo Pháp trong thời gian này đang bị cám dỗ bầu cho chủ trương đó hay chủ trương cực đoan, họ chia rẽ và mất định hướng. Đâu là các yếu tố phân định mà Đức Thánh Cha có thể đưa ra cho các cử tri công giáo này?
Rất tốt. Có một chiều kích của các chủ trương duy nhân dân trong ngoặc kép, bởi vì các anh các chị biết rằng theo tôi đã phải học lại bên Âu Châu này, vì bên châu Mỹ Latin nó có một nghĩa khác. Có vấn đề của Âu Châu và có vấn đề của Liên Hiệp Âu Châu đằng sau nó. Điều mà tôi đã nói về Âu Châu, tôi không lặp lại ở đây. Tôi tin là đã nói về nó 4 lần, 2 lần tại Strasbourg, 1 lần tại buổi trao giải thưởng Carlo Magno, và vào khởi đầu của việc kỷ niệm 60 năm. Ở trong đó có tất cả những gì mà tôi đã nói về Âu Châu. Âu Châu trải dài từ Đại Tây Dương tới vùng Ural. Có một vấn đề khiến cho Âu Châu hoảng sợ, đó là vấn đề của các cuộc di cư. Điều này thì đúng, nhưng chúng ta không được quên rằng Âu Châu đã do các người di cư tạo ra. Hàng bao thế kỷ của người di cư là chúng ta. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng và tôn trọng các ý kiến nữa. Nhưng các ý kiến liêm chính và một cuộc thảo luận chính trị với các chữ viết hoa, một nền chính trị lớn chứ không phải chính trị viết thường của quốc gia sau cùng sụp đổ. Liên quan tới nước Pháp thì nói thật là tôi không biết chính trị bên trong của nó. Tôi không hiểu. Tôi đã tìm có các tương quan tốt kể cả với đương kim Tổng thống Pháp, mà tôi đã có xung khắc, nhưng sau đó tôi đã có thể nói một cách rõ ràng về các chuyện bằng cách tôn trọng ý kiến của ông. Tôi không biết lịch sử của 2 ứng cử viên Tổng thống. Tôi không biết họ từ đâu đến. Vâng, tôi có biết là một người đại diện cho cánh hữu mạnh, nhưng người kia thì tôi không biết đến từ đâu. Vì vậy, tôi không thể đưa ra một ý kiến rõ ràng về nước Pháp. Nói tới các tín hữu công giáo thì ở đây, trong một cuộc họp, khi tôi chào dân chúng, có một người hỏi tôi, tại sao lại không nghĩ tới chính trị một cách lớn lao? Ông ta xin tôi thành lập một đảng cho người công giáo. Ông này là người tốt, nhưng ông sống trong thế kỷ đã qua rồi. Vì vậy, các chủ trương nhân dân có tương quan tới người di cư, nhưng đây không phải là đề tài của chuyến công du. Nếu có thời giờ, tôi có thể trở lại vấn đề này vào một lúc khác. Tôi có thể đề cập tới nó vào một lúc khác.
Tới phiên chị Vera Shcherbakova của hãng thông tấn Itatas của Nga. Chị hỏi, thưa Đức Thánh Cha, con cảm ơn Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho con. Con đã quỳ từ mấy phút đàng trước đây. Con là tín hữu chính thống và con không thấy có mâu thuẫn nào khi Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho con. Con muốn hỏi, đâu là các viễn tượng tương quan với tín hữu chính thống Nga? Nhưng cả hôm qua nữa, trong tuyên ngôn chung với Đức Thượng Phụ Cốp, đã có ngày lễ phục sinh luôn luôn chung và cũng nói tới việc thừa nhận bí tích rửa tội. Chúng ta đang ở điểm nào rồi? Còn một điều khác nữa, Đức Thánh Cha đánh giá các tương quan giữa Vatican và nước Nga ra sao, kể cả dưới ánh sáng của việc bảo vệ các giá trị Kitô của vùng Trung Đông, nhất là ở Syria.
À, Christos Anesti, với các tín hữu chính thống, tôi đã luôn luôn có một tình bằng hữu rất lớn từ khi còn ở Buenos Aires. Chẳng hạn như, mỗi ngày mùng 6 tháng Giêng, tôi đã đi tham dự buổi hát kinh chiều và đọc kinh tối tại nhà thờ chính tòa chính thống của Đức Thượng Phụ Platon, mà bây giờ Ngài là Tổng giám mục trong vùng Ukraine. Ngài và tôi, chúng tôi đã cầu nguyện trong vòng 2 giờ 40 phút, trong một thứ tiếng mà tôi đã không hiểu, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện tốt. Rồi tới bữa ăn chiều cùng với cộng đoàn, 300 người dùng bữa tối với nhau trong ngày áp lễ Giáng sinh, không phải là bữa tối Giáng sinh đâu, mà là vọng Giáng sinh. Người ta chưa thể ăn các thực phẩm bằng sữa và không ăn thịt, nhưng mà nó đã là bữa ăn tối đẹp và ngon. Sau đó là chơi tombola, chơi xổ số, sống tình bằng hữu. Cả các tín hữu chính thống khác, đôi khi họ cần sự trợ giúp tư pháp, thì họ chạy đến tòa giám mục công giáo, vì đó là các cộng đoàn nhỏ bé. Họ đến tòa giám mục và gặp các luật sư. Tôi đã luôn luôn có một tương quan con thảo huynh đệ. Chúng ta là các giáo hội anh em với nhau. Với Đức Thượng Phụ Tawatros, tôi có một tình bạn đặc biệt. Đối với tôi, Ngài là một con người vĩ đại của Thiên Chúa. Và Đức Tawatros là một thượng phụ, một giáo hoàng đưa giáo hội tiến tới, nhân danh Chúa Giêsu tiến tới. Ngài có một nhiệt huyết tông đồ rất lớn. Ngài là một trong số các vị, tôi xin lỗi dùng từ này, nhưng để nó trong ngoặc kép nhé. Là một trong các vị cuồng tín tìm thời điểm xác định cho lễ phục sinh chung cho tất cả mọi Kitô hữu trên thế giới. Cả tôi cũng thế, nhưng chúng tôi tìm cách thực hiện vấn đề này. Và Ngài nói, chúng ta hãy tranh đấu, chúng ta hãy tranh đấu. Ngài là một con người của Thiên Chúa. Khi Ngài còn là giám mục sống xa Ai Cập, Ngài đã từng đem thực phẩm tới cho các người tàn tật và cho họ ăn uống. Ngài đã được gửi tới một giáo phận chỉ có 5 nhà thờ, và khi Ngài rời giáo phận này, Ngài đã để lại 25 nhà thờ. Tôi không biết có bao nhiêu gia đình ở đây, nhưng Ngài là người rất có nhiệt huyết tông đồ. Thế rồi, chị có biết các giám mục chính thống lựa chọn Đức Thượng Phụ ra sao không? Các vị chọn 3 người rồi bỏ tên vào một cái túi, sau đó gọi một em bé đến, bịt mắt em lại, và em bé chọn tên vị được chỉ định. Có Chúa ở đó mà. Ngài rõ ràng là một thượng phụ lớn, sự hiệp nhất trong bí tích rửa tội tiến tới. Lỗi liên quan tới bí tích rửa tội là một điều lịch sử, bởi vì trong các công đồng đầu tiên thì bí tích của mọi giáo hội đều như nhau. Thế rồi, các Kitô hữu chính thống Cốp đã rửa tội cho các trẻ em trong các đền thờ. Khi họ muốn lấy vợ, lấy chồng, thì họ đến với chúng tôi. Khi họ lấy một người vợ công giáo, thì người ta hỏi đức tin của họ, mà đức tin công giáo thì họ không có. Và người ta ban bí tích rửa tội với điều kiện. Câu chuyện đã bắt đầu với phía công giáo chúng tôi, chứ không phải với họ. Rồi bây giờ thì cánh cửa đã mở ra, và chúng ta đang ở trên con đường tốt của vấn đề này. Có thể vượt thắng được. Đoạn áp chót của tuyên ngôn chung có đề cập tới vấn đề này.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại những câu chuyện phục sinh trong cuộc đời truyền giáo ở Peru của cha Roberto Sereni.
Trong cuốn sách Risorgere, Phục sinh, cha Roberto Sereni, một thời gian truyền giáo ở Peru, đã kể lại những câu chuyện cảm động mà cha đã chứng kiến tại đây. Cha gọi đó là những câu chuyện phục sinh vì tất cả có điểm chung là với niềm hy vọng mà các nhân vật tìm được qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu có thể mang lại cho cuộc đời họ những điều tích cực, những thay đổi. Câu chuyện thứ nhất, Rebecca và Luis. Cha Roberto kể, tôi nhớ là ánh mắt rực sáng của Rebecca, người phụ nữ đã đối nghịch lại tất cả, đã quyết định lãnh nhận bí tích rửa tội trong giáo hội công giáo. Quyết định trầm tĩnh của bà là một phép lạ, được nở hoa trong sa mạc của sự dửng dưng. Tôi nhớ đến Luis, chồng của Rebecca, người đàn ông mỗi chiều thứ bảy uống rượu, và sau khi đã nhốt hết các con vào nhà kho, liền bắt đầu đánh vợ. Ông đã đến nhà sứ và khóc lóc sau khi nhận ra vợ và các con ông đã bỏ đi, để ông lại một mình với nợ nần của ông. Tôi nhớ lại rất nhiều bạn đồng hành, những người đã chia sẻ thức ăn và làm vang lên sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống của tôi. Hơn một lần, tôi nhận ra rằng nhà truyền giáo không chỉ là một người phải loan báo về Chúa Giêsu, nhưng trên hết phải là một người học biết nhận ra Ngài. Câu chuyện thứ hai, đôi mắt của Rosa. Rosa là một phụ nữ trẻ 29 tuổi, xinh đẹp, có hai con, sống trong một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ và giấy. Năm ngoái, Rosa khám phá ra mình bị ung thư tử cung. Bệnh viện cho cô một cái hẹn để xét nghiệm. Thời gian chờ đợi là 13 tháng. Rosa không có chọn lựa khác hơn là chờ đợi và hy vọng rằng khối u sẽ không cắn xé, nuốt mất cô trước khi được làm sinh thiết. Cha Roberto đã cùng với Mila Ross, một trợ tá xã hội của giáo xứ, đến thăm Rosa. Cô đang thất vọng. Sau một tiếng nói chuyện với cha Roberto, cô đồng ý đi khám lại ở phòng khám của giáo xứ. Có thể là khối u ác tính, có thể là sẽ bắt đầu làm hóa trị, có thể là phải phẫu thuật. Tất cả là có thể là. Nhưng trong đôi mắt của Rosa đã lóe lên một ánh sáng, một mảnh của phẩm giá được tìm thấy lại, một tia lửa của niềm hy vọng. Khi họ chào giã từ nhau, Rosa đã ôm cha và thầm thĩ. Con cảm ơn cha, bây giờ con biết con không cô đơn một mình. Bây giờ, cô Rosa biết là người ta có thể tìm thấy người đồng minh thân cận của họ là vị thầy người Nazareth, để họ có thể lại bắt đầu hy vọng. Câu chuyện thứ ba, lòng can đảm của Felicita. Bà Felicita đã 82 tuổi và chỉ còn có 3 cái răng. Bà sống trong một căn nhà mái thấp lè tè, còn các bức tường thì sơn những màu sắc rực rỡ khác nhau. Các cánh cửa thì được làm từ những tấm biển quảng cáo tái chế. Mỗi ngày, bà ra chợ từ sáng sớm và bán cá để kiếm tiền nuôi nấng 7 đứa con. 17 năm trước, khi trở về nhà sau một ngày dài làm việc, bà thấy một tấm chăn cuộn để trước cửa nhà. Mở tấm chăn, bà nhìn thấy một bé gái mới sinh được vài ngày. Bà bế em bé, tắm cho cháu, rồi chạy đi xin một bà mẹ trẻ đang nuôi con đầu lòng tí sữa cho thiên thần bé nhỏ ở nhà bà. Sau đó, bà Felicita khám phá ra đứa bé chính là con của một cô gái còn rất trẻ, chung sống với một trong những người con trai của bà. Vì bác sĩ cho biết đứa bé có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, nên mẹ của em đã bỏ em lại và trốn sang Argentina. Bé gái có tên là Stephanie và bị liệt não. Năm nay, Stephanie đã 17 tuổi, cô không nói được, nhưng đôi mắt nhỏ đen nháy và nụ cười đã cho thấy nét đẹp tâm hồn của cô. Bà Felicita kể với cha Roberto rằng bà thành hôn khi chưa được 13 tuổi. Gia đình cha mẹ Felicita rất nghèo,
Và khi các em trai được sinh ra, cha của Felicita buộc phải gả con gái đầu lòng cho một người ở gần nhà. Đổi lại, họ sẽ có một mảnh đất nhỏ để cày cấy. Khi được cha báo cho bà biết về cuộc hôn nhân, Felicita đã khóc không biết bao nhiêu ngày. Mãi 5 tháng sau ngày cưới, Felicita mới nhìn vào đôi mắt của người chồng, và đôi mắt đó nói cho Felicita biết ông không phải là người cai tù của Felicita. Và rồi từng ngày qua, bà đã học yêu thương chồng của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ý nghĩa nhân đức theo luân lý Công giáo.
Thánh Enrico II sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ 11 bên Đức. Hồi còn nhỏ, ngài thụ huấn với Thánh Wolfgang, giám mục giáo phận Regensburg. Một hôm, đang quỳ cầu nguyện trước mộ thầy cũ của mình, Enrico thấy trong thị kiến có một bàn tay viết chữ sau 6 trên bức tường của ngôi mộ. Enrico ngạc nhiên và lo lắng tự hỏi, sau 6 có nghĩa là gì? Có lẽ Chúa muốn báo cho mình biết rằng mình sẽ phải chết sau 6 ngày tới đây hay sao? Nghĩ vậy, nên Enrico sốt sắng dọn mình chất lành. Nhưng 6 ngày trôi qua, Enrico vẫn thấy mình khỏe như voi, không hề hấn gì cả. Chàng lại nghĩ, hay là câu nói đó có nghĩa là mình chỉ còn sống được 6 tuần nữa? Với ý nghĩa đó, Enrico lại chăm chỉ làm việc bổn phận một cách hết sức chu đáo, luyện tập nhân đức, xa tránh tội lỗi. Nhưng rồi, cũng như lần trước, 1 tháng rưỡi trôi qua, Enrico không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ mình sắp phải chết cả. Chàng lại tự nhủ, cái chữ sau 6 lạ lùng kia chắc có nghĩa là sau 6 năm tôi phải chết. Tư tưởng này khiến Enrico tiếp tục chăm chỉ làm việc, sống lành thánh, chu toàn bổn phận, năng lãnh nhận các bí tích một cách sốt sắng. Nhưng rồi, 6 năm sau, chẳng những Enrico không chết, mà còn được bầu từ quận công miền Bavaria làm hoàng đế của Vương quốc Đức nữa. Do vậy, nhờ cái đà sống thánh thiện và hạnh phúc tinh thần sâu xa đạt được trong thời gian chuẩn bị đón nhận cái chết, hoàng đế Enrico II vẫn tiếp tục sống gương mẫu trong hoàn cảnh giàu sang và uy quyền, cho đến khi qua đời vào năm 1024, thọ 51 tuổi, giáo hội phong thánh cho ngài vào năm 1146.
Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện trên đây trong cuộc đời của vua thánh Enrico II nói lên một sự thật quan trọng trong đời sống luân lý Công giáo. Đó là cuộc sống nhân đức không phải tự nhiên mà có, nhưng là do sự cộng tác của tín hữu với ơn thánh Chúa ban. Nói khác đi, các đức tính hoặc nhân đức đòi hỏi phải có sự tập luyện và sự đáp lại của con người đối với lời mời gọi của Thiên Chúa. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến ý nghĩa của nhân đức theo Kinh Thánh và thần học luân lý Công giáo sau loạt bài trước đây về bản chất và công hiệu các hành vi luân lý của con người. Ngày nay, nói về nhân đức dường như không phải là điều được ái mộ lắm trong thời đại bị tục hóa. Từ điển chuyên môn và phê bình triết học của Lalande ghi nhận rằng từ vec tuy nhân đức và từ vertue người nhân đức đang có xu hướng biến mất khỏi ngôn ngữ luân lý hiện đại. Người ta ít dùng những từ này ngoại trừ trong một số công thức quá quen thuộc, hoặc là người ta thêm vào đó một công thức khác để nhắc nhớ rằng từ nhân đức hầu như đã lỗi thời rồi. Mặc dù có tình trạng trên đây, nhưng người ta cũng nhận thấy rằng có hiện tượng các sách luân lý Công giáo hiện đại ngày càng phục hồi các phần trình bày về nhân đức, thay vì dành quá nhiều chỗ cho phần nói về tội như trước kia. Đi vào ý nghĩa của nhân đức, Kinh Thánh Cựu Ước không có một danh từ chuyên biệt để chỉ các nhân đức nói chung. Tuy nhiên, nhiều lần Cựu Ước nói đến những người nhân đức như tổ phụ Abraham hoặc Môi-se. Theo Cựu Ước, người nhân đức là người sống dưới ảnh hưởng đặc biệt của thần khí Thiên Chúa. Sách Ngôn Sứ Isaiah, đoạn 11, câu 2 mô tả đấng thiên sai là người sẽ được thần trí Chúa ngự xuống trên mình, thần trí khôn ngoan và hiểu biết, thần trí chỉ bảo và dũng mạnh, thần trí thông minh và kính sợ Chúa. Giáo huấn trên đây của Cựu Ước được tiếp tục trong các phúc âm nhất lãm, và các phúc âm cũng không dùng một danh từ tổng quát để chỉ chung các nhân đức. Chẳng hạn, Thánh sử Luca khi tường thuật về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu cũng đã nói đến nhiều người công chính như ngôn sứ Zacharia, bà Isabe, ngôn sứ Simeon, vân vân. Còn Thánh sử Matthew thì gọi Thánh Giuse là người công chính. Ngoài ra, trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi các môn đệ Ngài phải có sự công chính cao cả hơn sự công chính của những người biệt phái. Qua đó, chúng ta thấy rằng từ công chính ở đây chỉ toàn thể đời sống luân lý, đời sống nhân đức của những người sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Các phúc âm nhất lãm còn nói đến một nền tảng nhân đức Kitô giáo trong bài giảng trên núi khi Chúa Giêsu dạy rằng cây tốt sẽ sinh trái tốt và cây xấu sẽ sinh trái xấu. Điều này có nghĩa là một đời sống hiệp thông với Thiên Chúa trong tinh thần tin mừng không phải chỉ hệ tại những hành vi tốt riêng rẽ. Trái lại, đời sống đó hệ tại toàn thể bản chất con người được canh tân. Và những hành động tốt của Kitô hữu là hoa trái nảy sinh từ bản chất tốt của họ.
Vào thời kỳ tin mừng của Chúa Kitô mới được truyền bá sang các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, thì tư tưởng của Kitô giáo cũng đã tiếp xúc với nền văn hóa này. Trong triết học Hy Lạp bấy giờ, ý niệm nhân đức chiếm một vai trò rất quan trọng trong đời sống luân lý. Nhân đức nhắm hoàn hảo hóa và đào luyện con người thành những công dân tốt. Trong bối cảnh văn hóa đó, Thánh Phaolô Tông Đồ trong các thư của Ngài cũng nói đến một số danh sách các nhân đức mà người ta đã thấy trong triết học Hy Lạp trước đó. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước cũng như các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ về nhân đức khác biệt rất xa với quan niệm của triết học Hy Lạp. Trước hết, các tín hữu Kitô biết rằng sáng kiến của con người nhắm tập luyện các nhân đức không phải từ mình mà đến, nhưng là bởi Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô. Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng ta trong Đức Kitô từ trời cao với mọi phúc lành thiêng liêng. Vì Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Kitô từ trước khi tạo thiên lập địa để chúng ta trở nên thánh thiện và không tỳ ố trước mặt người. Một điểm khác biệt trong giáo huấn của Thánh Phaolô về nhân đức so với quan niệm của triết học Hy Lạp là thánh nhân dạy nhân đức Kitô giáo chính là hoa quả của thánh thần, trong khi triết học Hy Lạp quan niệm nhân đức là những tập quán tốt con người có được nhờ luyện tập để hoàn thiện hóa chính mình. Sự khác biệt này càng rõ rệt hơn nữa trong trường hợp các nhân đức đối thần, tức là ba nhân đức tin cậy mến, vốn là ba nhân đức nòng cốt của đời sống Kitô giáo. Những nhân đức này không phải con người tự luyện tập mà được, nhưng trước hết chúng do Chúa Thánh Thần ban xuống trong tâm hồn các tín hữu. Đây là điều hết sức khác biệt so với quan niệm của triết học Hy Lạp về các nhân đức.
Sang đến giáo huấn của thần học luân lý công giáo về ý nghĩa của nhân đức. Qua các thế kỷ, thần học luân lý công giáo đã dùng các quan niệm triết học, nhất là triết học kinh viện thời Trung Cổ, để giải thích và trình bày về nhân đức. Theo các giáo huấn này, thì nhân đức là những phẩm tính bền vững, hướng dẫn con người làm điều thiện. Khác với những phẩm tính hay tài năng khác của con người như tài nghệ thuật hoặc những kiến thức sâu xa, nhân đức là những phẩm tính không thể đưa tới sự lạm dụng nào. Thực vậy, một người có tài nghệ thuật hoặc kiến thức sâu xa, họ có thể lợi dụng những phẩm tính đó để làm điều tội lỗi như chế tạo võ khí giết người hoặc sáng tác những phim ảnh vô luân, vân vân. Trái lại, một người có nhân đức sẽ hành động theo những đòi hỏi của đời sống Kitô. Nếu họ hành động ngược lại và lợi dụng những nhân đức của mình để làm điều xấu, thì họ không còn là người nhân đức nữa. Một điểm quan trọng khác cần để ý, đó là đối với luân lý công giáo, nhân đức không phải chỉ là một tập quán tốt mà thôi. Tập quán làm cho con người thường thường hành động một cách dễ dàng một điều nào đó mà không cần có ý muốn tự do. Trái lại, một hành vi nhân đức dựa trên một quyết định cá nhân đòi hỏi phải có ý thức và tự do trong hành động. Đó là một quyết định chọn lựa một giá trị luân lý và hành động theo giá trị đó. Để thấy rõ hơn sự phân biệt giữa nhân đức và tập quán tốt vừa nói, chúng ta cần để ý rằng trong một hành động tốt và nhân đức thường có hai yếu tố. Trước hết là hành vi bên ngoài, ví dụ việc cho người nghèo một số tiền chẳng hạn. Thứ đến là chủ ý của người làm hành vi đó. Chủ ý này có thể là cho người nghèo số tiền ấy vì lòng mến Chúa, vì đức ái, vân vân. Hành vi bề ngoài không hoàn toàn là hành vi tốt, và nhiều khi nó có thể là tốt hay xấu, tùy theo chủ ý bên trong của người thực hiện. Ví dụ, việc giúp đỡ tiền bạc cho người nghèo nói trên có thể là do chủ ý tốt, nhưng cũng có thể là do chủ ý xấu, như muốn biến họ thành kẻ nô lệ cho mình để chiêu dụ họ, vân vân. Vì thế, cũng như việc cho tiền người nghèo tự nó không phải là một hành vi bác ái, thì cũng vậy, một tập quán tốt với những hành vi bề ngoài có tính cách máy móc mà thôi thì không phải là một nhân đức. Nó còn phải có chủ ý luân lý hướng đến điều thiện cho người thực hiện tập quán đó nữa. Như thế, nhân đức có vị trí ở nội tâm con người, vì chính nơi nội tâm sâu thẳm của mình mà con người quyết định chọn lựa theo hay phủ nhận các giá trị luân lý, chấp nhận hay từ chối sự thiện. Điều này không những đúng khi con người phải quyết định một hành vi nào đó, nhưng cả khi con người chấp nhận tính cách kéo dài của hành vi tốt đó, tức là nhân đức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.